Chủ nhật bảy thường niên, chủ đề: Thiên Chúa tha thứ tội lỗi của con người. Tội lỗi ngăn cản con người đến gần Thiên Chúa, đấng vô cùng thánh thiện. Con người không thể làm gì để xóa sạch tội lỗi. Nếu Thiên Chúa không hành động, con người sẽ chết trong tội của mình. Trong Cựu Ước, Thiên Chúa chấp nhận lễ vật hy sinh để tha thứ những tội vô tình phạm. Nhưng máu chiên bò không thể tha thứ những tội cố tình phạm. Máu chiên bò trong Cựu Ước chỉ là hình ảnh của một máu cao quý hơn, có sức tha thứ tất cả các tội cho con người, là máu của Đức Kitô. Trong Tân Ước, Thiên Chúa cho con của Ngài xuống trần để gánh tội cho con người. Nếu Chúa Giêsu không gánh tội, nếu Chúa Giêsu gánh tội, Ngài cũng có quyền tha tội cho con người. Hơn nữa, Chúa Giêsu còn ban quyền tha tội cho các môn đệ, để các ông thay Ngài tha thứ mọi tội cho con người. Các bài đọc hôm nay tập trung trong quyền tha tội của Thiên Chúa. Trong bài đọc 1, Tiên tri Isaia nhìn thấy trước quyền lực tha tội nơi đấng thiên sai mà Thiên Chúa sẽ gửi tới cho con người. Vì người con này, Thiên Chúa sẽ xóa sạch tội lỗi của con người và không nhớ đến những lỗi lầm họ xúc phạm tới Ngài nữa. Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô xác tín, những gì Thiên Chúa hứa với con người, Ngài sẽ thi hành. Nói gương Thiên Chúa, Thánh Phaolô và các môn đệ của Ngài cũng trung thành giữ những gì đã hứa. Nói có là có. Trong Phúc Âm, khi Chúa Giêsu bị các kinh sư tố cáo phạm thượng, Chúa Giêsu chứng minh cho họ thấy, nếu Ngài có uy quyền chữa bệnh bại liệt, Ngài cũng có uy quyền tha tội, vì theo họ, tội là nguyên nhân của bại liệt. Bài đọc 1, ta sẽ xóa bỏ các tội phản nghịch của ngươi. Tiên tri Isaia nhìn thấy trước Thiên Chúa sẽ tha thứ tội lỗi cho con người khi người tuyên phán. Các ngươi đừng nhớ lại những chuyện xưa, chớ quan tâm về những việc thuở trước. Này, ta sắp làm một việc mới, việc đó bắt đầu rồi, các ngươi không nhận thấy sao? Phải, ta sẽ mở một con đường giữa sa mạc, khơi những dòng sông tại vùng đất khô cằn. Việc Thiên Chúa sắp làm là cho Đức Kitô nhập thể để cứu chuộc con người. Khi Đức Kitô nhập thể, tiến trình tha thứ tội lỗi cho con người đã bắt đầu. Máu của Đức Kitô đổ ra sẽ xóa sạch tội lỗi cho con người và hòa giải con người với Thiên Chúa. Xin coi Luca chương 22 câu 19, thư thứ nhất Cô-rinh-tô chương 11 câu 24 đến 26. Trong đoạn văn này, Thiên Chúa muốn nhấn mạnh đến lòng thương xót của Thiên Chúa và sự vô ơn của con người. Lòng thương xót của Thiên Chúa. Thiên Chúa tha thứ đơn giản vì Ngài yêu thương con người. Gioan chương 3 câu 16. Ngài thương xót vì Ngài là Cha, và vì danh hiệu Cha, Ngài yêu thương con cái, cho dù chúng xúc phạm đến Ngài. Nhưng chính ta đây, vì danh dự của ta sẽ xóa bỏ các tội phản nghịch của ngươi và không còn nhớ đến lỗi lầm của ngươi nữa. Sự vô ơn của con người. Con người chẳng có thể làm gì để đáng được tha tội. Không những thế, con người còn tiếp tục làm Chúa buồn sầu. Tiên tri Isaia viết, ngươi lại làm cho ta cực khổ vì lầm lỗi của ngươi, làm cho ta chán trường vì tội ác ngươi phạm. Lẽ ra con người phải biết ơn tất cả những gì Thiên Chúa làm và lên tiếng ca ngợi Thiên Chúa. Nhưng con người đã bội nghĩa vong ân, chẳng kêu cầu Thiên Chúa, và cho đến độ như Chúa nói, ngươi đã chán ta rồi. Điều này chúng ta có thể thấy những khẩu hiệu ngày nay, chứ không còn trong tư tưởng nữa. Chẳng hạn, tôi đã giết Thiên Chúa. Friedrich Nietzsche. Tôn giáo là thuốc phiện mê ngủ con người. Karl Marx. hiện đang có trào lưu đòi quyền được quảng cáo trên các xe buýt không có Thiên Chúa. Bài đọc 2, Thiên Chúa hứa gì có nấy. Thứ nhất, Thiên Chúa là đấng trung thành. Thánh Phaolô xác tín, Thiên Chúa trung thành. Ngài thực hiện những gì Ngài hứa, và Ngài không thể làm ngược lại. Quả thật, mọi lời hứa của Thiên Chúa đều là có nơi Người. Vì thế cũng nhờ Người mà chúng ta hô lên Amen để tôn vinh Thiên Chúa. Theo Thánh Phaolô, tất cả những gì Thiên Chúa hứa với con người được thực hiện nơi Đức Kitô. Ví dụ, lời hứa con đàn cháu đống với tổ phụ Abraham, lời hứa xóa sạch tội lỗi con người như trong bài đọc 1, và lời hứa cho con người được cuộc sống đời đời. Thứ hai, chúng ta phải bắt chước Thiên Chúa để giữ những gì chúng ta hứa. Như Phaolô, như Silvano và Timothy bắt chước Thiên Chúa. Phaolô nói, xin Thiên Chúa trung thành chứng giám cho chúng tôi. Lời nói của chúng tôi với anh em chẳng phải vừa là có, vừa là không. Vì Đức Kitô Giêsu con Thiên Chúa, đấng mà chúng tôi là Silvano, Timothy và tôi rao giảng cho anh em, đã không vừa là có, vừa là không, nhưng nơi Người chỉ toàn là có. Chính Đức Kitô đã từng dạy dỗ các môn đệ, có nói có, không nói không, đưa điều đặt chuyện là do ma quỷ gây ra. Matthew chương 5 câu 37. Con người chúng ta rất dễ vi phạm những lời đã thề hứa với Thiên Chúa và tha nhân. Ví dụ, khi con người phạm tội là phá vỡ giao ước Sinai, khi con người ly dị là phá vỡ giao ước hôn nhân, khi con người rũ áo ròng là phá vỡ lời khấn hứa với Thiên Chúa trước bàn thờ. Về phía xã hội còn thông thường hơn nữa, bao nhiêu hiệp định, hiệp ước, khế ước chỉ còn là những mảnh giấy vô nghĩa chờ để phá vỡ. Thánh Phaolô nhấn mạnh, sở dĩ chúng ta có thể bắt chước Thiên Chúa là vì Ngài đã ban Thánh Thần cho chúng ta, đấng củng cố chúng tôi cùng với anh em trong Đức Kitô và đã sức dầu cho chúng ta. Đấng ấy là Thiên Chúa. Chính Người cũng đã đóng ấn trên chúng ta và đổ thần khí vào lòng chúng ta làm bảo chứng. Thánh Thần là thần chân lý. Ngài giúp con người nhận ra sự thật và ban sức mạnh để con người có thể nói, sống và làm chứng cho sự thật. Phúc âm. Chúa Giêsu là Thiên Chúa vì Ngài làm được những việc Thiên Chúa làm. Thứ nhất, Chúa Giêsu có uy quyền chữa bệnh. Đi hành hương Do Thái, chúng ta có thể phân biệt dễ dàng nhà của người Do Thái và nhà của người Palestine. Mái nhà của người Do Thái không xuôi ra hai bên như mái nhà của người Palestine, mà phẳng như hình chữ nhật để người ta có thể dùng làm sân thượng hóng mát. Vì thế, việc dỡ mái nhà xuống cũng đơn giản và ít gây thiệt hại. Anh bại liệt không thể tự mình đến với Chúa để xin chữa bệnh. Anh phải nhờ tới bốn người khác để đưa anh tới với Chúa. Trong hành trình đức tin của mỗi người chúng ta cũng thế. Chúng ta không thể tự mình đến với Thiên Chúa. Chúng ta cần những người trong giáo hội, giáo xứ, gia đình và bạn hữu để dìu dắt chúng ta tới Thiên Chúa. Có nhiều cách biểu lộ niềm tin. Thiên Chúa đã đứng thấu suốt mọi sự. Ngài sẽ vui mừng khi thấy con người biểu lộ niềm tin vào Ngài. Khi thấy cách biểu lộ niềm tin của họ, Chúa Giêsu bảo người bại liệt, này con đã được tha tội rồi. Thứ hai, Chúa Giêsu có uy quyền tha tội và tha cách dễ dàng. Tội lỗi và hình phạt. Theo truyền thống Do Thái, hình phạt là hậu quả của tội lỗi, có thể của tội cá nhân hay tội của cha mẹ. Xin coi sách Gióp chương 4 câu 7, Gioan chương 9 câu 2. Các Rabbi có câu, không người bệnh nào được lành bệnh cho tới khi tất cả tội lỗi của anh được tha thứ. Thứ hai, lý luận của Chúa Giêsu. Khi ta tha hình phạt qua việc chữa lành là ta tha tội nguyên nhân của hình phạt. Thứ ba, lý luận của các kinh sư. Trong đám đông có nhiều các kinh sư đến không phải để nghe Thiên Chúa giảng, nhưng là để bới lá tìm sâu để có thể kết án Chúa. Và họ nghĩ họ đã tìm ra lý do để kết án Chúa Phạm Thượng. Sao ông này lại dám nói như vậy? Ông ta nói Phạm Thượng, ai có quyền tha tội ngoài một mình Thiên Chúa? Điều họ ngạc nhiên nữa là Chúa Giê-xu tha tội quá dễ dàng, khi bệnh nhân chưa thú tội và cũng chưa dâng lễ vật đền tội. Thứ bốn, Chúa Giê-xu dùng lý luận của các kinh sư và việc chữa lành để chứng minh cho họ biết Ngài là Thiên Chúa. Biết họ đang nghĩ thầm như thế, Người mới bảo họ, sao cho mượn các ông lại nghĩ những điều ấy? Trong hai điều, một là bảo người bại liệt con đã được tha tội rồi, hai là bảo đứng dậy vác lấy trọng của con mà đi, điều nào dễ hơn? Dĩ nhiên điều dễ làm hơn là bảo con đã được tha tội rồi, vì chẳng ai có thể kiểm chứng được. Còn điều khó hơn là bảo đứng dậy vác lấy trọng của con mà đi, vì phải là người có uy quyền mới làm được và mọi người đều kiểm chứng. Vậy Chúa Giê-xu nói, để các ông biết con người ở dưới đất này có quyền tha tội. Đức Giê-xu bảo người bại liệt, ta truyền cho con, hay đứng dậy, bắt lấy trọng của con mà đi về nhà. Người bại liệt liền đứng dậy và lập tức vác trọng đi ra trước mặt mọi người, khiến hai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau, chúng ta chưa thấy vậy bao giờ. Thứ ba, quyền tha tội được ủy thác cho giáo hội. Trong Cựu Ước, đúng như lời các kinh sư nói, chỉ có Thiên Chúa mới có quyền tha tội. Ngài chỉ dạy cho các nhà lãnh đạo dạy dân để thực hiện những lễ vật hy sinh để đền tội. Thứ hai, như lời tiên tri Isaiah loan báo trong bài đọc 1 về việc Thiên Chúa sẽ làm một điều mới, là gửi đấng thiên sai tới để gánh tội cho con người. Mà lời Chúa Giê-xu xác tín với các kinh sư, để chứng minh ở dưới đất này con người có quyền tha tội, người truyền cho người bại liệt, hãy đứng dậy bắt trọng mà về. Quyền tha tội đã được đưa từ trời xuống đất. Thứ ba, chưa hết, Chúa còn trao quyền tha tội cho các môn đệ. Các con tha cho ai, tội người ấy được tha. Các con cầm buộc ai, tội người ấy bị cầm lại. Quyền tha tội từ khi Chúa Giê-xu về trời, ở lại trong giáo hội qua các linh mục. Các ngài có thể thay quyền Chúa tha thứ mọi tội cho con người. Áp dụng trong cuộc sống. Tội lỗi là một thực trạng trong cuộc sống con người. Hậu quả của tội lỗi làm con người xa cách Thiên Chúa, xa cách con người, và nhất là làm cho con người phải chết. Con người không thể làm gì để xóa sạch tội của mình. Chỉ có Thiên Chúa mới có quyền tha tội và cho con người nối lại tình nghĩa với Ngài. Để thực hiện điều này, Thiên Chúa gửi người con một của Ngài tới để gánh tội, xóa sạch tội cho con người, nhờ máu của người đổ ra trên thập giá. Người con này có quyền tha tội, và đã trao quyền này cho các môn đệ qua bí tích hòa giải để tha tội cho con người. Mỗi khi phạm tội, chúng ta hãy chạy đến với bí tích hòa giải để được tha tội và giao hòa với Thiên Chúa. Amen.